văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái nằm ở sườn đông dãy Hoàng Liên Sơn, cửa ngõ Tây Bắc của Tổ quốc, nơi có địa hình đa dạng, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng, là địa bàn cư trú lâu đời của 30 dân tộc anh em, trong đó có người Mông sinh sống ở các triền núi cao. Văn hóa truyền thống của người Mông ở Yên Bái rất phong phú và độc đáo, gồm các tín ngưỡng, lễ thức văn hóa dân gian, kho tàng thơ ca truyện cổ, âm nhạc, vũ điệu truyền thống và cả những làn hát dân ca trữ tình và giàu nhạc điệu. Phần đầu chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về lễ hội Gầu Tàu, một trong những lễ hội đặc sắc không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Mông qua bài viết của tác giả Thanh Tiểu.
Người Mông ở Yên Bái có khoảng 82.000 nhân khẩu, đứng thứ tư về số dân trong tỉnh. Các huyện vùng cao phía tây của Yên Bái là Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Căng Chải là những địa phương có nhiều đồng bào Mông sinh sống. Người Mông ở Yên Bái gồm 4 ngành: Mông Hoa, tức Mông Lành, Mông Đen, tức Mông Đu, Mông Trắng, tức Mông Đơ và Mông Đỏ, tức Mông Si. Cũng như đồng bào Mông trên cả nước, người Mông Yên Bái có truyền thống đoàn kết, kiên cường trong đấu tranh cách mạng, cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, chinh phục tự nhiên, vượt lên khó khăn, xây dựng quê hương, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc nơi mỗi bản làng vùng cao. Sống gắn bó đoàn kết cùng nhau phát triển và tiến bộ, văn hóa của người Mông ở Yên Bái luôn hòa vào dòng chảy của 30 dân tộc anh em, góp phần hình thành bức tranh văn hóa thống nhất trong đa dạng mà vẫn đậm đà bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Văn hóa truyền thống của người Mông ở Yên Bái rất phong phú và độc đáo, gồm tín ngưỡng dân gian, kho tàng thơ ca truyện cổ, âm nhạc, vũ điệu truyền thống, những làn hát dân ca trữ tình giàu nhạc điệu cùng các lễ hội mang tính cộng đồng và tinh thần thượng võ. Các lễ hội trong năm của đồng bào Mông phải kể tới, lễ hội Tàu Sư thường được tổ chức vào dịp Tết. Lễ Nào Sông của cộng đồng bản được tiến hành vào ngày Thìn tháng Giêng hàng năm với ý nghĩa cầu may mắn, con người có sức khỏe, cuộc sống yên vui. Và đặc biệt là lễ hội Gầu Tàu cũng được tổ chức vào dịp đón năm mới. Đây là lễ hội quan trọng đối với người Mông nhằm mục đích cho gia chủ cầu con. Gầu Tàu có nghĩa là cầu tự. Gắn với cộng đồng là cầu được mùa, người yên vật thịnh. Hội Gầu Tàu được bắt đầu bằng việc trồng cây nêu, treo dải vải đỏ cùng những chiếc khèn Mông ở vị trí được lựa chọn kỹ càng vào khoảng 26 đến 28 Tết. Sau đó là các hình thức nghi lễ cúng gia tiên của chủ nhà bên gốc cây nêu vào ngày 30 Tết. Cầu thần linh phù hộ sinh con khỏe mạnh, làm ăn may mắn. Để phù hợp với cuộc sống mới, Gầu Tàu giờ đây chủ yếu duy trì phần hội là chính, song vẫn giữ được không khí thiêng liêng, trang trọng của một lễ hội. Vừa mang tính nghi lễ, vừa là một sinh hoạt văn hóa cộng đồng, như lễ hội Gầu Tàu vừa được tổ chức tại xã Bản Công, huyện Trạm Tấu. Ông Tráng A Thông năm nay đã ngoài 70 tuổi, ở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, bày tỏ cảm xúc khi được tham gia lễ hội truyền thống của đồng bào mình.
Lễ hội Gầu Tàu, Cộng Hóa Pề.
Tôi rất xúc động khi được tham gia lễ hội Gầu Tàu. Không khí thật vui tươi, mọi người đều phấn khởi. Xin cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để chúng tôi tổ chức lễ hội rất có ý nghĩa này. Mong rằng thời gian tới, những sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Mông sẽ tiếp tục được duy trì và phát huy.
Người Mông thường có câu, có rượu cùng đổ, có thịt cùng ăn, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng. Hội Gầu Tàu đầu xuân là biểu hiện sinh động tinh thần ấy. Sau nghi thức trồng cây nêu, Gầu Tàu mở hội bằng điệu khèn nghi lễ. Đối với đồng bào dân tộc Mông, mỗi dịp Tết đến xuân về và đặc biệt trong lễ hội Gầu Tàu không thể thiếu tiếng khèn, bởi đây được coi là linh hồn của người Mông. Sau đó mọi người cùng tham gia vào các trò chơi dân gian như ném pao, đẩy gậy, đánh quay, bắn nỏ, thể hiện sự hồn nhiên và tinh thần thượng võ của người vùng cao. Hội Gầu Tàu còn là dịp diễn sướng của nghệ thuật hát ống với những câu hát dân ca trữ tình, những bài hát giao duyên nam nữ, cùng với các điệu lý mời rượu, nghệ thuật múa khèn điêu luyện và âm thanh thì thầm rung vọng của đàn môi hòa trong tiếng sáo, tiếng kèn lá xốn sang mời gọi. Cây nêu mọc ở giữa, mình đứng một bên, ta đứng một bên, mình hãy cất tiếng lên, hát lấy một bài. Kẻo nữa, bước chân ra, qua đồi nương cùng dốc núi, cột đá cao chắn lấp đường xa, lấp bài hát đôi ta. Lần đầu tiên được chứng kiến lễ hội Gầu Tàu trên quê hương mình, em Giàng Thị Trang ở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên em được đi hội Gầu Tàu. Em rất vui vì được xem và tham gia vào các sinh hoạt văn hóa cùng nhiều trò chơi truyền thống của người Mông. Em càng thấy yêu quê hương và tự hào về truyền thống của dân tộc mình.
Đến với những bản làng của người Mông ở Yên Bái hôm nay đều dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống mới nơi chập trùng núi ngàn Tây Bắc. Cùng với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đồng bào Mông đã luôn đoàn kết, vượt lên khắc nghiệt của tự nhiên, lao động và không ngừng sáng tạo ra những giá trị mới, làm phong phú và giàu có thêm cuộc sống, góp phần cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Ông Tráng A Hồ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công, huyện Trạm Tấu, đã nói về sự cần thiết của việc bảo lưu và phát huy ý nghĩa lễ hội Gầu Tàu trong đời sống cộng đồng dân tộc Mông.
Để phát huy được cái bản văn hóa truyền thống của Mông và dân tộc Mông trên địa bàn xã Bản Công thì hàng năm thì chúng tôi đều tổ chức các trò chơi dân gian, đặc biệt là những trò chơi ném pao, đẩy gậy, bán nỏ và kéo co, và tạo một sự không khí vui tươi phấn khởi để cho bà con hàng năm là giữ gìn cái bản sắc dân tộc. Và từ đó thì cấp ủy chính quyền cũng bám sát vào các chủ trương của Đảng và Nhà nước, duy trì cái phong tục tập quán đối với truyền thống độc đáo của dân tộc Mông trên địa bàn. Đối với lễ hội Gầu Tàu thì mỗi khi năm hết Tết đến thì cấp ủy chính quyền cũng xây dựng kế hoạch tổ chức chi tiết cụ thể và mời các thầy cúng về cúng, đồng thời là đưa các lễ hội ngay đầu xuân để người dân vui xuân đón Tết một cách vui vẻ và đầm ấm.
Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, sắc thái văn hóa của các dân tộc đều có thể bị mai một nếu không được bảo tồn một cách có chọn lọc và phát huy trong đời sống cộng đồng. Đồng bào dân tộc Mông nói chung, người Mông ở Yên Bái nói riêng là một trong những dân tộc luôn có sự độc đáo về sắc thái văn hóa, được thể hiện qua ngôn ngữ, trang phục, kiến trúc nhà ở, phương thức canh tác và lễ hội truyền thống rực rỡ sắc màu, đậm đà bản sắc riêng có như lễ hội Gầu Tàu. Những giá trị văn hóa đặc sắc ấy cần phải được các thế hệ người Mông, chủ thể của văn hóa, gìn giữ, phát huy và trao truyền cho mai sau, để văn hóa luôn là sợi dây gắn kết cộng đồng và là nền tảng cho sự phát triển. Phát huy sức mạnh của văn hóa cùng những gì thiên nhiên ban tặng, bằng bàn tay và ý chí của mình, đồng bào Mông sẽ tiếp tục sáng tạo nên những giá trị mới, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần, đầy đủ hơn về đời sống vật chất, chung tay cùng các dân tộc anh em xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Quý vị và các bạn vừa có dịp tìm hiểu đôi nét về lễ hội Gầu Tàu của người Mông, đó là những giá trị quý giá cần được gìn giữ và phát huy cho mai sau.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống gấp gáp hối hả hiện nay khiến nhiều người muốn tìm cho mình một sân chơi vừa để đáp ứng nhu cầu giải trí, vừa thể hiện năng khiếu sở trường của mình. Những năm gần đây, nhiều câu lạc bộ sở thích ra đời đã góp phần đáp ứng nhu cầu đó. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu đôi nét về câu lạc bộ nghệ thuật Hoa Ban ở thành phố Yên Bái. Thành lập chưa lâu nhưng câu lạc bộ Hoa Ban hoạt động khá hiệu quả và thường xuyên với trên 30 hội viên tham gia. Không chỉ tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, câu lạc bộ còn thực hiện được nhiều chương trình thiện nguyện đến với những mảnh đời kém may mắn. Qua bài viết sau, quý vị và các bạn sẽ hiểu hơn về câu lạc bộ nghệ thuật Hoa Ban.
Một buổi tối đầu hè, thời tiết khá ngột ngạt và oi bức, nhưng các thành viên câu lạc bộ Hoa Ban vẫn có mặt đông đủ ở rạp Yên Ninh, thành phố Yên Bái để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhiều tiết mục mang âm hưởng anh hùng ca như chiến thắng Điện Biên qua miền Tây Bắc đã được dàn dựng công phu trong sự hào hứng, phấn chấn của tất cả mọi người. Bà Đoàn Thị Thanh Hải, chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ, dù mỗi người một ngành nghề, một công việc, nhưng cứ đều đặn một tuần 3 lần vào các buổi tối thứ 3, thứ 5 và chủ nhật, các thành viên câu lạc bộ lại có mặt đông đủ tại rạp Yên Ninh, thành phố Yên Bái để cùng đàn hát, thổi sáo và luyện tập những tiết mục văn nghệ mà họ yêu thích. Tạm gác lại những bộn bề, lo toan của cuộc sống thường nhật, đến đây họ cùng hòa mình vào những lời ca, điệu múa để thấy tâm hồn mình thật tươi trẻ, lạc quan và yêu đời. Khi được hỏi ý tưởng thành lập câu lạc bộ xuất phát từ đâu, bà Hải cho biết, là một người con của quê lúa Thái Bình, cái nôi của nghệ thuật chèo truyền thống, bà Hải có năng khiếu hát chèo từ nhỏ, nhưng thời trẻ do bận rộn với công việc kinh doanh và chăm lo cho gia đình, con cái, nên bà không có cơ hội được sống với niềm yêu thích của mình. Khoảng chục năm trở lại đây, khi kinh tế gia đình đã ổn định, con cái trưởng thành, bà bắt đầu tham gia các hoạt động văn nghệ ở thôn xóm, rồi ở phường và thành phố. Trong quá trình đi biểu diễn, bà có cơ hội được gặp gỡ và làm quen với nhiều người có cùng sở thích. Họ bắt đầu có ý tưởng tạo ra một sân chơi để những người yêu văn nghệ có thể được tụ hội và thỏa sức thể hiện niềm say mê của mình. Thế là câu lạc bộ Hoa Ban chính thức được ra mắt vào cuối tháng 10 năm 2014 dưới sự quản lý trực tiếp của Trung tâm Văn hóa tỉnh, nay là Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Lấy tên gọi là Hoa Ban, một loài hoa mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, biểu tượng của núi rừng Tây Bắc. Các thành viên câu lạc bộ mong muốn sẽ dàn dựng được nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc và giàu ý nghĩa, mang đậm sắc màu vùng cao, vừa đáp ứng được nhu cầu của người xem, vừa góp phần gìn giữ những giá trị nghệ thuật quý giá của đồng bào các dân tộc miền núi Tây Bắc. Ngay từ khi mới thành lập, câu lạc bộ đã thu hút được gần 30 hội viên và con số đó vẫn được duy trì cho đến thời điểm hiện tại. Mặc dù không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tất cả các thành viên câu lạc bộ đến với nhau bởi năng khiếu và niềm yêu thích. Nhưng khi tập luyện thì rất nhiệt tình, say mê và nghiêm túc. Các loại hình nghệ thuật cũng khá phong phú để tất cả các thành viên có thể phát huy được tối đa năng khiếu và sở trường của mình như hát chèo, quan họ, nhạc trữ tình, nhạc cách mạng, nhạc trẻ, múa và biểu diễn nhạc cụ truyền thống. Kể từ khi thành lập đến nay, năm nào câu lạc bộ cũng tổ chức dàn dựng được khá nhiều chương trình văn nghệ dày dặn để phục vụ những ngày lễ lớn hay khi cơ sở có yêu cầu, bà Đoàn Thị Thanh Hải cho biết.
Mục đích của chúng tôi là dựng lên một cái câu lạc bộ để có một cái chỗ vui chơi giải trí và có ích cho những người đã có tuổi và cũng có người đam mê, những cái người đam mê nghệ thuật mà lúc trẻ người ta cũng đã muốn đam mê nhưng người ta không có thời gian và không có điều kiện, thì bây giờ người ta mới có cơ hội để người ta thể hiện những cái khả năng và những cái năng khiếu của người ta. Và trong cái 5 năm qua thì chúng tôi đi biểu diễn rất là nhiều, thành lập được những, xây dựng được những cái những tiết mục rất là hay, kể cả dân gian, kể cả về dân tộc, các vùng dân tộc của 6 tỉnh phía Bắc. Và cụ thể như năm ngoái là chúng tôi đã thành lập một cái buổi, chúng tôi đã xây dựng lên được một cái buổi tổng kết và đã mời 6 tỉnh phía Bắc về giao lưu tại rạp Yên Ninh do Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã dàn dựng và cũng có phần giúp đỡ chúng tôi để chúng tôi làm hoàn thành tốt cái 6 tỉnh giao lưu phía Bắc năm ngoái rất là tốt. Sau đó là cũng chuyển sang năm nay là chúng tôi cũng đi về dưới Hải Phòng để giao lưu cái chương trình những người yêu chèo toàn quốc và cũng đã đạt được những cái thành quả rất là cao. Còn bình thường thì chúng tôi đi biểu diễn ở các nơi thì năm nào hàng năm là cũng biểu diễn cho những cái hoạt động của Trung tâm Văn hóa đề ra ở trung tâm tại hội nghị tỉnh Yên Bái và những cái hội nghị lớn và những cái biểu diễn cho phục vụ từ thiện cho các đền chùa lớn.
Trong câu lạc bộ nghệ thuật Hoa Ban, 60% hội viên làm người kinh doanh, còn lại là cán bộ hưu trí, hiện đang sinh sống ở thành phố Yên Bái và các huyện lân cận như Yên Bình, Trấn Yên. Công việc bận rộn nhưng họ vẫn dành một thời gian cho niềm đam mê của mình, bởi họ nhận thấy âm nhạc đã thực sự mang lại cho họ niềm vui, niềm lạc quan, sự hứng khởi để tiếp tục công việc đạt hiệu quả cao hơn. Chính vì thế, những buổi gặp gỡ chuyện trò vui vẻ hay luyện tập văn nghệ không chỉ giúp các thành viên hát thêm hay, múa thêm dẻo mà còn là dịp để họ chia sẻ và giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Ông Nguyễn Kim Hiệp ở xã Văn Phú cho biết, mặc dù nhà khá xa nhưng ông vẫn thường xuyên tham gia sinh hoạt câu lạc bộ. Vốn là cán bộ của ngành giao thông nhưng lại rất say mê ca hát. Từ ngày nghỉ hưu, ông mới có thời gian dành cho sở thích của mình. Tham gia câu lạc bộ, ông cảm thấy mình trẻ trung, lạc quan và yêu đời hơn rất nhiều.
Trải qua một thời gian sinh hoạt thì tôi thấy là nó rất là vui. Đấy, bản thân tôi cũng là người đam mê nghệ thuật nên là cũng cái cơ hội này có dịp anh chị em là gặp nhau rồi là mình tập hát, tập múa những các cái làn điệu dân ca rồi là nhạc, nên là cái niềm vui đó nó cũng đã được nhân lên trước khi mà tôi vào sinh hoạt ở đây. Thứ hai nữa là vào đến đây để anh chị em gặp nhau, tức là cái tình cảm nó cũng gắn bó thêm và được đi giao lưu các nơi, cũng mình cũng được mở ra một cái tầm nhìn nó rộng hơn và cũng thấy được cái là cái nghệ thuật này nó đem lại cho con người ta một cái tinh thần rất là sảng khoái, nên là tôi thấy là rất là vui mừng.
Bà Phạm Thị Thủy ở tổ 1, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái mới tham gia câu lạc bộ chưa lâu nhưng cũng đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ, bà Thủy chia sẻ.
Ra là được mọi người giới thiệu thì tôi trong cái thời gian kinh doanh tôi cũng vất vả nhiều cái thời gian, thế nhưng mà tôi cũng dành để cái thời gian tôi tham gia câu lạc bộ hoa ban. Và câu lạc bộ hoa ban thì tôi thấy rằng là chị em chúng tôi được học hỏi giao lưu, bởi vì tôi cũng yêu cái môn nghệ thuật của trong chương trình của câu lạc bộ hoa ban ấy, thì cũng có rất nhiều là những cái câu lạc bộ, những cái chương trình đàn ca hát mà tôi cảm thấy rất là yêu thích, nên tôi đã dành nhiều thời gian, cảm thấy mình yêu mình hơn, trẻ trung hơn và lại cảm thấy gần gũi được mọi người để tham gia những cái chuyến đi hoặc là những cái câu chuyện trong câu lạc bộ được chia sẻ với nhau những lúc vui buồn.
Không chỉ tập luyện và dàn dựng các chương trình văn nghệ, câu lạc bộ nghệ thuật hoa ban còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện đến với những mảnh đời kém may mắn, với mong muốn chia sẻ với họ phần nào những khó khăn, mất mát trong cuộc sống. Gia đình bà Nguyễn Thị Ngó ở tổ 13, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái là địa chỉ mà câu lạc bộ vừa thăm hỏi. Hoàn cảnh của gia đình bà Ngó thật đáng thương, bởi bà năm nay đã 89 tuổi, không có lương, một mình phải nuôi hai người con trai tàn tật, nay yếu mai đau. Sự giúp đỡ của câu lạc bộ dành cho gia đình bà Ngó chưa phải là nhiều, nhưng cũng rất đáng quý, bởi một miếng khi đói bằng một gói khi no, như ông cha ta vẫn thường nói. Và chắc hẳn trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn nhiều hoàn cảnh, nhiều mảnh đời đang cần đến sự giúp đỡ, sẻ chia như vậy. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, cuộc sống hối hả, gấp gáp khiến nhiều người quên đi những niềm vui, sở thích của bản thân. Để cân bằng lại cuộc sống, các hội viên câu lạc bộ nghệ thuật hoa ban đã tìm đến ngôi nhà chung của mình. Những buổi luyện tập văn nghệ ấm áp, vui vẻ, những chuyến đi biểu diễn phục vụ bà con đầy ý nghĩa chính là cách để các thành viên câu lạc bộ vừa được sống với niềm đam mê, vừa thể hiện sự gắn kết chặt chẽ. Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ có rất nhiều đổi mới trong hình thức sinh hoạt để thu hút nhiều thành viên tham gia. Hy vọng với sự nhiệt tình và niềm say mê ca hát, câu lạc bộ nghệ thuật hoa ban sẽ ngày càng lớn mạnh, thực sự là nơi hội tụ của những con người có tâm hồn đồng điệu trên mảnh đất quê hương.
Trôi đi vui buồn tôi đâu biết chi, mãi mê ganh đua theo phù du chẳng lối thoát. Đời trôi đi mãi rồi một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang ngày vui buồn rình đen nở hoa. Tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chấp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Tôi gục ngã nhìn ngày trôi hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày. mà tôi tìm mãi nơi phù du, bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, nay chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Mãi mê ghen đùa theo phù du chẳng lối thoát, đời trôi đi mãi dù một ngày mới thấy giấc mơ qua rồi. Ôi đời buồn tênh rồi bỗng sang ngày, khu vườn rình đã nở hoa, tiếng ai vui ca cho tình yêu bỗng chớp cánh. Nhìn sâu ánh mắt thật dịu dàng, ta nghe hạnh phúc như về đây. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngay chưa hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, nay chẳng còn lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời. Có lúc tôi gục ngã nhìn ngay cho hững hờ, có lúc tôi thầm mơ sẽ hái sao trên trời, mà nào có biết rằng hạnh phúc luôn bên mình là những điều nhỏ nhói thường ngày mà tôi tìm mãi nơi phù du. Bỗng thấy yêu đời quá, yêu ngày xanh nắng vàng, bỗng thấy yêu thời gian, hạnh phúc đến nhẹ nhàng, yêu sao những tiếng cười và những khi bên người, nay chẳng có lo toan mệt nhoài, cuộc đời vì thế nên đẹp tuyệt vời.
Quý vị và các bạn vừa nghe ca sĩ Vy Oanh trình bày ca khúc Những Điều Nhỏ Nhoi sáng tác Nguyễn Hồng Thuận. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và giàu sắc thái văn hóa các dân tộc, từ nhiều năm nay, Lục Yên còn được nhiều người biết đến bởi một nghề thủ công truyền thống, đó chính là nghề tranh đá. Chuyên mục giới thiệu nét đẹp các vùng đất các dân tộc hôm nay mời quý vị các bạn đến với Lục Yên để có dịp hiểu thêm về nghề chế tác tranh đá qua bài viết sau của tác giả Mai Hiền.
Tìm về đất ngọc Lục Yên trong một buổi sáng đầu hạ, khi những tia nắng đầu mùa xuyên qua tán lá, vương nhẹ khắp không gian. Ngồi trên xe, những giai điệu du dương nhẹ nhàng của ca khúc Lục Yên quê tôi như đưa ta ngược dòng sông chảy lên với vùng trầm tích cổ đất ngọc Lục Yên Châu. Không phải ngẫu nhiên Lục Yên lại được mệnh danh là vùng đất ngọc. Những năm 80-90 của thế kỷ trước, Lục Yên đã thu hút một lượng lớn du khách và những người thập phương đến khai thác và buôn bán đá quý, làm nên một vùng giao thương sầm uất ở Tây Bắc. Ngoài loại đá trắng với trữ lượng lớn, Lục Yên còn nổi tiếng với những loại đá quý hiếm như ruby, hồng ngọc, sapphire, bích ngọc, thạch anh, đá gốc. Đá quý Lục Yên không chỉ được dùng làm đồ trang sức, vật gia bảo trong nhà, mà từ những báu vật thiên nhiên ban tặng, bàn tay khéo léo của con người đã làm nên những bức tranh lấp lánh vẻ đẹp của tự nhiên trong cảm xúc sáng tạo của tâm hồn nghệ sĩ. Việc thưởng ngoạn và sử dụng tranh đá quý từ lâu đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong các gia đình ở Lục Yên. Đó chính là nguồn cội cho sự ra đời của một nghề truyền thống, độc đáo và đặc sắc, nghề ghép tranh đá quý. Để cùng với tranh Đông Hồ, khảm trai, tranh lụa làm nên sự phong phú của nghệ thuật hội họa và mỹ nghệ truyền thống độc đáo của Việt Nam. Ghé thăm bất kỳ một cửa hàng tranh đá trên vùng đất Ngọc, dễ dàng bắt gặp những khung cảnh thanh bình trong những bức tranh đầy màu sắc với lũy tre nơi đầu thôn, những ngôi nhà nhỏ nép mình soi bóng bên dòng suối trong mát. Cuộc sống đắm mình giữa thiên nhiên tươi đẹp. Không ai nhớ người đầu tiên sáng tạo ra loại tranh này. Chỉ biết nghề tranh đá xuất hiện đầu tiên ở Lục Yên do chính những người từng một thời say mê với vẻ đẹp của những viên đá lấp lánh sắc màu được mài rũa theo thời gian. Những viên đá đó có giá trị được dùng làm đồ trang sức hay vật trang trí. Những gì còn lại được họ tận dụng tối đa. Vậy là nghề ghép tranh đá ra đời và phát triển trên vùng đất Ngọc Lục Yên đã hơn 20 năm. Đó là khoảng thời gian để tranh đá khẳng định được chỗ đứng và vị thế của mình trong làng tranh Việt Nam. Để hoàn thiện một bức tranh là cả một quá trình đầy công phu và tỉ mỉ. Với đôi tay mẫn cảm và sự thăng hoa trong cảm xúc sáng tạo của người thợ làm tranh, trước tiên người họa sĩ sẽ phác thảo bức tranh bằng chì hoặc phấn màu lên trên một tấm meca hoặc gỗ. Sau đó người ghép ngọc mới hình thành dần từng đường nét của tranh một cách tinh tế và khéo léo. Để tạo hình khối, đường nét, độ sâu, sự tương phản, những người thợ phải chọn màu đá một cách chính xác, hợp lý. Từng viên ngọc quý li ti và bột đá lóng lánh đủ sắc màu được đính lên mặt tranh bằng một loại keo đặc biệt. Chỉ sau vài phút, keo khô, bột đá cũng dính chắc mà không làm mất màu sắc của đá. Để tạo nên bức tranh, phải trải qua nhiều khâu gia cố công phu. Nếu như công việc của người rắc tranh đòi hỏi sự cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ, thì người thợ chuốt đá cũng tỉ mỉ không kém. Từ hạt đá nhỏ bằng hạt đỗ hay to như bàn tay, đá được chặt nhỏ, sau đó cho vào cối dùng chày giã đến khi nát và mịn như bột, hoặc nhỏ li ti như hạt tấm. Sau đó được phân loại, nhưng cũng chưa được dùng làm tranh ngay, mà còn phải trải qua quá trình tẩy rửa, sàng sẩy, cho sáng bóng hạt đá tròn đều, trơn mịn, khi đó rắc lên tranh mới rõ nét và không phai màu. Nghệ thuật tranh đá không chỉ đòi hỏi thẩm mỹ, năng khiếu của người họa sĩ, mà còn yêu cầu sự sáng tạo, cần mẫn của các nghệ nhân. Mỗi sản phẩm hoàn thành đều xuất phát từ trí tưởng tượng, sự tài hoa, kiên nhẫn của người thợ làm tranh. Vẻ đẹp, sức hấp dẫn của mỗi bức tranh là thành quả của sự kết hợp hài hòa giữa họa sĩ vẽ phong cảnh và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ nhân ghép đá. Vì vậy, mọi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng, cách phối màu sao cho hài hòa, chân thật, cho người xem được cảm nhận đây là một tác phẩm nghệ thuật đích thực có giá trị chứ không đơn thuần chỉ là đứng trước một bức chân dung hay phong cảnh thiên nhiên thuần túy. Đa dạng về chủng loại, nhưng tranh đá quý phần lớn là những tác phẩm mang đậm nét văn hóa cổ truyền, đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Những bức tranh khắc họa vẻ đẹp của đồng quê với hình ảnh quen thuộc đã đi sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt như cây đa, bến nước, sân đình, tranh đồng hồ cá chép. Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, giàu chất thơ khơi dậy những xúc cảm sâu sắc với những người thưởng ngoạn, khiến cho thú chơi đá trở thành một nghệ thuật gắn với niềm say mê yêu thích vẻ đẹp của những báu vật thiên nhiên đã ban tặng cho con người. Sự tận tâm, lòng yêu nghề của các nghệ nhân, những người mang tâm huyết và tài năng thổi hồn vào từng bức tranh đã xây dựng nên một thương hiệu để mỗi khi nhắc đến đất Ngọc Lục Yên, người ta lại nhớ đến tranh đá là nghề truyền thống độc đáo và đặc sắc nơi vùng Tây Bắc.
Quý vị và các bạn thân mến, trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.